是主管国家和主管人民部门多么存在近年来我们在这个过程中还有生产在不同的和生产中为主以外发展的政策本来生产的主管是在改良国家和在民族生产一个学生看各自的人生并且把蓝霞美丽化
这能người thực hành chưa ý thức rõ chúng ta từ thượng đế mà ra từ ngoại trạng thái mà có thì chúng ta không từ chối bất cứ một trạng thái nào trách nhiệm đó là một trạng thái tốt và chúng ta phải hoàn tất trách nhiệm mà trong cái tu học này nó lập lại trật tự thì người sáng suốt trong trách nhiệm chứ không phải trách nhiệm ở trong cái mờ ảo trách nhiệm trong sáng suốt thì nó mới đem lại kết quả giá trị thực tập này đó cho nên cái trách nhiệm ban đầu bây giờ chúng ta người tu là trách nhiệm lấy ta phần hồn ý thức được trách nhiệm lập lại trật tự cho cái điểm thiên địa này và hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ thấy không nó còn lớn rộng hơn cái trách nhiệm sự bảo toàn của cái phạm vi eo hẹp mà mình đã ý thức cho nên càng tu đi rồi sự trách nhiệm đó sẽ hoàn thành một cách khôn khoát khôn khéo và sáng suốt là may mắn hơn nữa vì nó có trật tự mà không người có trật tự biết sử dụng ví dụ nắm khí giới tôi biết sử dụng hợp thời khí giới tôi nó có giá trị mà tôi không biết đồng tiền trong túi cũng vậy mà người tu thiền nó chỉ sử dụng tình thương và đạo đức để làm khí giới cân bằng thì nó được cả hai đàn đạo sống chung nét người tu thiền này không tránh nét cho nên tại sao nói ông Tám tu thiền người mọi người đều khen ông Tám mà ta đuổi đi kinh tế mới ông Tám cũng đi bởi vì ông Tám từ mọi trạng thái mà có ông Tám phải chấp nhận để học nhẫn xuống thế gian chỉ học nhẫn và thực hiện tự biến mà thôi. Nếu ông Tám từ chối, ông Tám đâu có phải là người chịu ập. Rồi cũng ra căn nhà trong rộng. Rồi bị mướn, bị ướt át, bị đủ thứ. Nhưng mà vẫn vui. Vì tại sao mình ý thức rõ ràng? Rốt cuộc là lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường. Chứ không có ai tránh khỏi căn nhà vĩ đại đó đâu. Cho nên ý thức người tu phải ý thức cái con đường đó. Thì chúng ta mới hoàn tất nhiệm vụ. Còn không hoàn tất cái nơi ở của chúng ta cuối cùng là lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường nếu mà không chịu ý thức là bị hoang mang và ôm lấy sự eo hẹp mà thôi. Cảm ơn anh. Ái hòa thì bữa nay cái hãng này kinh tế sập có hãng khác năm mà không có bị thất nghiệp anh hiểu chưa lập lại trật tự chính mình được ái hòa được người lưu chính ở xã hội này bao nhiêu người đi kiếm nó và con người có cái tánh ảnh tốt và biết trật tự biết xây dựng biết làm tốt cho tất cả mọi người như xây dựng cho chính mình thì người đó không có cơ hội thất nghiệp đâu tôi nói câu đó vậy. Thấy không? Cho nên nhiều người thất nghiệp một cái thôi, chớ tới tìm không được. Mà người này chưa thất nghiệp mà đã có người khác mướn rồi. Cho nên cái tu nó là tu là lập lại trật tự. Và tất cả một cái hãng xưởng nào cũng kiếm người đàng hoàng để làm việc. chứ không kiếm những người lôi thôi và mất trật tự đó. Nếu chúng ta là người trật tự thì chắc hẳn chúng ta sẽ được lợi, nên nó chiếm cái con số cao hơn những người động loạn. Cho nên cái tu thiền nó hữu ích cho những người đi làm việc, và mặt mày nó sáng suốt, chủ nó lại mến ha. Trừ phi sập tiệm cho thế, còn tôi nói thiệt, chính bản thân tôi đã thử rồi. Tôi không biết tiếng Anh, tiếng Pháp không bao nhiêu, nhưng mà tôi làm trong hãng Mỹ ở Việt Nam anh không biết. Tôi chỉ làm 7 tháng mà thôi, nhưng mà nó dùng tôi 14 năm và nó nói là anh không có được quyền nghỉ. Không có quyền nghỉ. Anh muốn đi đâu chơi, tôi cho anh đi chơi mà không quyền. Một năm làm ở Việt Nam mà tôi đi du lịch ngoại quốc 45 ngày. Năm thì đi Mỹ, năm thì đi Âu Châu mà hả? Tại vì quá thương, vì mình quá thương họ trước, mình lo cho họ nhiều, thành ra họ cũng có đuổi. Chính bản thân tôi đã thi. Anh không biết tiếng Anh mà anh vô tiếng Anh thi. Nhưng mà phải mướn cô thư ký viết chữ Anh Lê cho tôi ký. Mà tất cả giấy tờ trong hãng ký, cho nên cộng sản nói tôi là CIA là cái gì ông cũng ký hết. Bởi vì đặt cho tôi ký, luôn cả bắt lương tôi cũng ký nữa. Thì cái uy tín, cái tin cậy. Nhờ cái gì? Nhờ tôi. Nếu tôi không có tu, tôi không tham sao được. Ở trong cái hãng lớn như vậy mà tôi không tham, thiếu gì của ăn cắp của nó cũng được không? Tôi chỉ ban ơn cho nó thôi. Thành nó thương và nó nói rằng anh không có quyền nghỉ. Đâu có ai đi làm cái hãng mà nói anh không có quyền nghỉ không? Tôi xin nghỉ hồi đó, thôi tôi ở nhà thu bạn đạo tôi càng ngày càng đông. Ông thấy cái số mơ nào thư ký bố của thư ký cũng đánh thơ trả lời đạo không à? Thì ông cho tôi nghỉ đi, vì tôi xài tí giấy tờ của ông nhiều quá. Ông ấy kệ nó, đánh mấy rầm rầm trả lời thơ đạo cả thế giới à. Rồi vừa làm việc mà tôi làm gấp mấy lần việc của người ta, 6 giờ sáng là tôi phải làm việc rồi. Vì tôi dậy sớm, tôi không ngủ được, tôi phải tới bureau tôi làm việc chứ tôi đâu có đi chơi nữa. Đó, tôi trả lời thân, tôi làm việc được nhiều kết quả và nhiều người thương. Cái hãng đó nó cũng nghe rằng chỗ khác tính mướn tôi cho tôi làm chủ. Thì nó cũng sợ ra cái giấy cấm không được nghỉ. Lên lương là 45%, đâu có ai lên lương 45%. Khi không lên lương 45%. Tôi nói tôi nghỉ vì tôi già tôi không có làm nữa. Nó không được, anh chê lương ấy, thì lên 45%. Thì lên 45% thì chính phủ cũng lấy hết cho tôi đâu. Hai vợ chồng đứa con có lấy bao nhiêu. Nó này không được, chắc anh chê lương ấy, thì lên 45%. Đó, cho nên cái tu mình phải thí nghiệm. Còn cái tu của tôi đi vô ở tù, bị bắt ở tù thì tôi mừng rồi. Bị cộng sản bắt vô tôi thấy vui. Mấy người nó sao ở tù sao vui quá, ông Tàu này, ông Mập này, bộ vui á. Tư sản ngoài bản nó nói tư sản mà mập trắng mà. Vô rồi nó đập cái luật, nó nói cái luật này không có đánh đập như xưa. Nếu mà xưa mà ông Mập như vậy là nó cho ông 2-3 coi trước. Còn đằng này không có. Đằng này chú nào mà đánh á là bị cầm số 8. Trời, tôi nói không sao, bởi vì tôi có tội tôi mới ở tù chứ. Anh em đối đãi sao cũng được. Rồi có cái ông đó là con của ông thầy Đường Lỗ Ba, ông dòm mặt tôi, ông nói không phải, ông này không phải tư sản ngoại bản. Cái mặt của ông là cũng như là người tu vậy, ông nói chuyện cho tôi biết ông có cái khả năng nào đặc biệt không. Tôi nói tôi biết châm cứu, ông nói trúng rồi, ông là vị cứu tinh của anh em chúng ta đó. Ông thứ mấy? Tôi nói tôi thứ 8. Rồi nói tôi đau lưng này cái nọ, tôi chỉ lấy tay tôi làm chặt nó hết. Mừng. Rồi từ đó là không có cho tôi ăn cơm của Khám. Ăn cơm của Khám là phải ăn cơm với muối. Nhưng mà tôi bắt đầu là ăn chung với anh em hết. Cả anh em thương tôi lắm. Cho đến ngày gia đình tiếp tế được, nói là tôi đem công hiến cho tất cả mọi người. Mà rốt cuộc là tôi chỉ ăn cơm với nước sôi nhiều lắm. Thì rùi nhiều quá. Anh em nói rùi nhiều quá phải ăn cơm với nước sôi. Đó. Cho nên cái tu này mình mới thấy rằng nó lợi lộc. Và cả trại điều thương. Trong lúc tôi ra về là có người quỳ đó khóc. Nhớ. Tôi mới xin cái giấy phép đặc biệt là chừng nào tôi trở vô trị bệnh cũng được. Họ bằng lòng giúp tôi. Cho nên kỳ sau tới tôi vô tôi tập người tôi chăm cứu là họ đem xe rước tôi từ ngoài cổng vô trong bệnh viện, đi bệnh viện tôi đi về. Và tôi giúp đồng bào một cách dễ. Vậy tôi xin ở lại 3 năm mà chỉ cho tôi có 13 tháng một tuần thôi. Vì cái phần túi còn lại của tôi làm gì hơn nữa bây giờ. Nào cứu người là quan trọng. Tôi chỉ biết có bao nhiêu đó. Mà tất cả những người đi ở tù đó là anh em của mình hết. Bạn bè của mình, thương gia đó, bỏ thù sắc hết ở trên. Nhưng mà tôi trị được nhiều người khỏi bệnh. Thì cũng mừng chuyện. Và mình thấy rõ cái nhiều hơn. Và mình thấy rõ cái tu thiền này nó an định. Tôi còn mập hơn bây giờ và tôi còn hồng hào hơn bây giờ. Bị vui quá, ngày nào cũng trị người ta hết bệnh và trong trại không có bị người chết. Và trước khi tôi đi vô thì ngày nào cũng một tới hai mạng chết. Nhưng mà cho nên nó nghe theo lời tôi thì không có ai bị chết hết. Ai cũng vui vẻ, lo lao động để tới ngày ra về mà thôi. Tại nên cái phương pháp công phu này phải thực hành rồi mới thấy. Chứ ngồi đó tưởng tượng không có gì. Thực hành rồi mới thấy cái hay và cái quyền diệu thì đến với mình. Là do mình lập lại trật tự, nó đã khai triển trong cái thức quản. Khi đi đâu mình cũng an lành thì không bị túi nhục nữa. Vì mình thấy họ trì trệ hơn mình. Vì họ có cái sắc thân mà không biết lo, chừng biết lo trật tự cho chính mình để hòa đồng với tất cả. Thì mình thấy nên giúp họ hơn là đợi họ giúp mình. Anh có cho tôi có kinh nghiệm.
Trong cái công việc này không phải là chỉ nhìn một cái nhìn mà còn có những người xung quanh mình tiến hành như ông cảm thấy nói là mình đem hết khả năng cần có sao đâu cần có này là vấn đề này trong khi nhận nhìn một cái nhìn người xung quanh đem tất cả khả năng của mình đem tất cả vị trí của mình đem tất cả có thể làm trồi lên tất cả tất cả đó là gây sự quá khổ gây sự
cái đó là sai. Con người có trách nhiệm thì lúc nào cũng không sợ xung quanh, mà lúc nào chúng ta cũng là bước dẫn tiến tất cả những người yếu hèn. Những người yếu hèn mới là những người đố kỵ, mà chúng ta đi trong thực chất là chúng ta cứu tất cả những người đó. Khi mình thành đạt, mọi người sẽ bắt chước và người sẽ không đau khổ ở tương lai. Đó là trí, chứ không phải nói ôi nếu mà không làm vậy mà cứ làm có chừng vậy thôi. Cái đó mình được học tất yếu hèn được không học. Thà là tôi không làm, làm thì phải tốt, còn không làm thì thôi. Cho nên mình muốn cứu người chứ mình không có hại người. Còn nếu là những người xung quanh đó họ lười biếng, tôi cũng một đống đó, đống rác đó không biết ngày nào họ quét đi ra khỏi cái xưởng hay rồi. Bởi vì mình đã từng làm chủ, không dùng những người lười biếng và phá hoại. Lãnh đạo một quốc gia cũng vậy. Lười biếng một ngày nào tổng thống cũng quét không được ra khỏi cái tổ chức. Thấy chưa? Cho nên chúng ta không phải sợ, nhưng mà chúng ta dũng hành để làm việc tốt và sửa tâm tánh tốt trong đời đạo sáng suốt và ảnh hưởng mọi xây dựng cho người ta trở nên tốt. Chứ việc làm đó mình phải làm, không có từ chối được.
Để tôi chỉ được quả mạng.
Quả mạng thì anh muốn sao?
Vì trong vấn đề làm việc, bên thì vấn đề chẳng được hết, chẳng được hết.
Nha.
Nhà tư bản.
Nha.
Muốn luôn luôn khai thác, nhất là tất cả những người làm việc trước. Nếu người nào đó có yêu cầu, cố gắng tất cả, đánh tất cả việc gì, thì những người xung quanh mình như thế nào và khả năng sẽ nhận kết ông sẽ được rất nhiều mà nhân công chẳng có gì cứ gì là mình làm gì mình cũng bị người xung quanh này cùng làm một cách đúng một kiểu đúng nào đó không nên vượt qua quá chỉ với lại một cái quá thù mà ta không nên.
Cho nên nhìn có một khía cạnh làm hư cho chính mình, vì khi mà anh ngồi dưới bóng mát anh thấy những cái lá đã chịu đựng mặt trời chiếu nên mới có bóng mát để ngồi. Đấy. Cho nên chúng ta phải làm tận tâm, mà tận tâm chúng ta trong mấy tiếng đồng hồ giới hạn, chứ đâu phải làm quá hơn mấy tiếng đồng hồ quy định đâu. Chỉ làm thiện chí của chúng ta và nó xây dựng và ảnh hưởng, và nó thấy cả hai mặt nên làm chứ không phải mình định bợ. Như bây giờ anh sống với cái xã hội này, anh nói tư bản lấy hết của, không phải đâu. Chánh phủ có lấy và ta cũng sẽ lấy. Nếu chúng ta thất nghiệp, ta cũng có tiền thất nghiệp. Chứ không phải cái xã hội của ta hồi xưa bóc, nghĩa là làm giàu cho ông chủ thôi. Ông chủ có đóng cho chánh phủ và chánh phủ không có trả lại cho người thất nghiệp. Thì thấy sự công bằng của xã hội đã có cho chúng ta, và sự công bằng của chúng ta phải trả lại cho xã hội mới là một người xứng đáng, muốn là một người gương mẫu, chứ không phải làm giàu cho ông chủ đó đâu. Anh thấy cái xã hội khi chúng ta thất nghiệp, chúng ta cũng có tiền gửi thẳng tới nhà ta đi chơi, tối đi nghỉ đầm đàng hoàng. Và bên kia tôi thiệt, tôi lãnh 1 triệu, tôi đóng gần 600-700 ngàn, mà tôi chết thì tôi chịu, nó không cho xu nào. Rồi trước chết trước mình sống. Một tháng tôi lãnh 1 triệu đồng, 500 ngàn, có chuyện của công xong của tôi nhiều lắm. Đóng thuế đó mấy cái ông mà nhận tiền cũng nắm mặt, tại sao ông tám đóng nhiều. Tôi nói không đóng cảnh sát lấy gì, không quần áo mà. Anh chịu nơ trần sao? Mình phận sự của một công dân phải làm việc đó, không có tham gia. Nhưng mà xã hội đó chưa tiến tới. Bây giờ cái xã hội này nó toàn hảo rồi, mà những người nhà giàu mà không đóng thuế chính phủ vì binh vực lao động, binh vực quyền sống của người lao động, thì chế độ này rất an bình, chúng ta phải tận tâm lại, không sai đâu. Và sẽ học hỏi rất nhiều, sửa tâm sửa tánh, và biết chúng ta ra đây phải dùng tận lực sẵn có sáng suốt của chúng ta để học, thì sau làm trở về xây dựng đất nước. Người ta thấy mình trở về với một tâm thức, sử dụng biết sử dụng thực chất và biết thương yêu thật thà, làm tốt, thì người ta càng quý mình nhiều hơn. Đất nước mình sẽ được xây dựng đẹp hơn. Mục đích của chúng ta phải trở về, không phải mục đích ở đây mà ỷ lại so đo với thiên hạ. Và người Việt Nam anh thấy ra đây học đâu có thua, đâu có thua người ngoại quốc, cũng dám đứng hàng đầu. Tại vì nó thấy ý thức và máu huyết đóng góp tương lai phải trở về với đất nước của chúng ta, cho nên nó phải cố học để thành tài. Thì ngày nay chúng ta đi làm là chúng ta đi học, chứ đừng nghĩ chúng ta hưởng thụ, không có gì hưởng thụ. Cho nên anh cứ làm tận tâm đi, rồi anh sẽ thấy cái giá trị mà tôi đã nói. Chúng ta được cả nhiều mặt, chứ không phải học một mặt rồi trở nên lười, rồi lụng bại tâm trí. Nên học nữa chúng ta hư nhiều lắm, không học cái hư, học cái tốt. Và làm tốt, nhất định phải làm tốt. Anh còn gì không ạ?
À, cầu nhau. Công phu nào, điều nào tốt nhất. Và đối với những người đi làm ca đêm,
bây giờ thì những cái giờ công phu cũng có hạn chế. Những người làm ca đêm về buổi sáng thì có thể công phu liền trước khi mình đi nghỉ. Đó, rảnh sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ mình cũng có thể thực hiện được. Thành ra không có hạn chế thì cảm ơn.
Thầy, con
và ngược lại trong tờ dân tộc cũng
có nhiều bạn nói về đây. Vì tự nhiên tôi tin rằng những người đó không phải những người đã nói. Cảm ơn các
bạn. À, cái ngón tay cái mà đúc vô lỗ tai này, khi mà đúc vô lỗ tai nghe o o như vậy, nghe o o trong này này, nó không bịt lỗ tai gì, nghe người ta nói chuyện không có rõ, thấy chưa? Thì trong này nó có nhiều cái huyệt đối với cái cổ họng, việc câm, việc bao tử, để tập trung cái chấn động lực đó và giải tỏa cái nóng ở trong gà, là về cái bệnh nhức đầu. Cái huyệt này thì thần kinh bộ óc, cái này nó chấn động phía sau và nó trụ đằng trước. Tất cả là trị cho cái khối óc gia tăng cái chấn động lực càng ngày càng mạnh thêm để tránh cái bệnh nhức đầu và mở trung tim chân mạch đó. Cho nên khi mà anh bị như thế này, anh thấy nó mỏi tay là tâm này nó chưa có học, nó còn nóng, thấy không? Mà lần lần anh sẽ làm tới, nay chút mai chút. Cái chuyện bắt đầu nói làm về 5 phút anh thấy dễ quá cái gì, nhưng mà làm 2 phút là nó mỏi rồi. Nhiều người đánh võ thì hay mà kêu là 10 phút làm rồi. Bởi nó khác, bởi vì cái này là sử dụng. Mà hồi nào giờ mình chỉ sử dụng bên ngoài, bây giờ sử dụng bên trong nó khác hẳn. Rồi cái hít thở này cũng vậy nữa, sử dụng nội lực. Thấy dễ nhưng mà mạnh. Thấy ông nằm ông hít thở vậy nhưng mà cấm đánh lộn. Đánh một cái người ta bại. Bởi vì cái nội lực nó mạnh lắm. À, cho nên cái pháp môn này là cấm đánh lộn rồi vậy. Khi mà làm pháp luân đúng mức là đánh một cái là người ta bại, không phải giỡn mà. Đó, cho nên cái phương pháp này là cái phương pháp trị bệnh khối óc. Rồi co lưỡi răng về răng, anh co lưỡi lên anh thấy có nước, cái thận thủy nó chuyển, cái nước nó chảy, nó lọc cái thận và cái máu được lọc. Răng chảy răng là cho cái thần kinh ổn định. Đó nè, rồi hít đầm nữa, hít thở, hít vô đầy chúng. Thì nó gì? Nó tích phía sau, nó ấm cái cặp và thở ra sạch hết, rồi nó đem cái trượt ra. Cho nên mình sẽ đi ra bằng đại tiện và tiểu tiện, cái trượt phải khai mở. Cho nên đó là giai đoạn đầu để trị bệnh cho chính mình. Ai cái đó trong 6 tháng nó thông rồi đó, anh mới thích ngồi thiền. Anh biết buồn do đâu, cái phổi anh không thông. Vui do đâu, là cái tim của anh đã hòa đồng được một phần, nó thấy vui. Thấy không? Mà anh sân ở chỗ nào thì gan anh bệnh. Lúc đó anh làm y sĩ tự trị bệnh rồi. Lúc đó cái món ăn anh cũng lựa, cái nào thích về gan, cái nào thích về phổi anh biết đó. Thì sau này mỗi người tu về đây là tự trị bệnh cho chính mình, chứ không có gì hết. Tại đó ban đầu vạn sự khởi đầu nan, nhưng mình thấy dễ nhưng khó. Nhưng mà hồi nào giờ mình không sử dụng nội lực của chính mình và không có biết quản lý lấy mình, bây giờ mình bắt đầu quản lý thì bên trong nó phải có phản động lực. Hồi nào giờ anh làm chủ tiệm mà anh giao cho mấy người làm công nó làm chủ không, bây giờ anh trở về làm chủ thì nó phải biểu tình đòi này đòi kia đòi nọ, nó làm cho ông chủ khó khăn để giao cho nó. Nhưng mà bây giờ mình thực chất mình trở về phần hồn là chủ, thấy không? Mình phải chịu gánh vác những sự kích động đó và để mình lập lại trật tự, và chúng nó sẽ quy hàng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Đó, khi anh hít vô đầy chúng đầy ngực trung lên bộ đầu, bắt tụi nó làm việc nhiều lắm. Hồi nào giờ đâu có hít, nó muốn làm gì làm, ở ngoài kêu thì nó đi vậy thôi. Còn cái này là tự chủ, hít vô đầy chúng đầy ngực trung lên bộ đầu, nó làm việc gấp bội lần hồi xưa. Thì cái này nó cũng làm việc nhiều hơn, chứ không có làm việc ít hơn. Cho những người tu này sau này nó siêng năng, nó dư giờ làm việc và không có lười biếng, vì nó có sức khỏe dồi dào. Đó, cho nên mình tự mở mới tự khai triển. Mà ban đầu thế nào còn có những cái phản động lực đó, vì ông chủ trở về ông sẽ lấy lại cái ghế của mình cho nhiêu đó thôi. Ghét ông chủ, ghét lắm, thậm chí người thiền bị xô ngã cũng ngồi dậy và làm chủ tình thế, phải trở về với nội cảnh của chính mình mới kêu tu bổ sự kiện. Cho nên anh cứ trì vị trí anh làm tới. Bây giờ anh nói 2 phút, nhưng mà rồi đây anh sẽ tới 5 phút. Từ từ 5 phút anh đạt tới 15 phút, sau này anh sẽ khuyên người khác. Cảm ơn anh nhiều.
Thầy Dương Tám, theo giáo hiểu thì muốn có sức khỏe về như là thể xác các vấn đề thì như khoa học chứng minh là mình phải tập các môn thể thao, có người là chạy bộ, có người là tự tạ. theo các hiệu thì ông Tám đã được nói một tập thì mình sẽ được được cái quyền, được cái lợi lên, được cái thành. Theo ông Tám thì chị thì không ngày đủ hay là phải làm việc cái kia, thì cháu không hiểu tại sao mà mình có thể ngồi mình luyện cái thành mình mà cắt bóc thành cắt sớm có thể mình có thể phát triển, thì có thể khỏe mạnh được.
Khỏe mạnh được chứ. Như tôi đâu có tập thể thao gì, nhưng mà thịt da thịt tôi cũng vẫn cứng nhắc. Thì cái hơi mình quan trọng, cái chủ lực. Nhưng mà muốn tập thêm thể thao ngoài đời đâu có cấm, này đâu có cấm. Nhưng mà cái này chỉ bằng nội lực, chỉ bằng nội công. Thấy không? Chứ còn cái kia cử tạ là khác, còn cái này là cái nội lực. Ở bên trong, thần khí nội lực chủ. Thì cái da thịt con người nó cứng đắc.
Dạ, theo cháu thấy thì như là các môn võ của người ta hồi xưa lúc mà họ tập nội lực, họ cũng sẽ tập những môn để cho họ luyện các có thể họ cứng lên, như họ xếp nước hay là họ làm những cái là nếu mà mình ngồi không một chỗ mình tập nội lực thì xin người ta cắt nghĩa cho chi tiết tại sao mà các có làm mình thấy cứng như
thế. Nó cứng chứ, bởi vì mình như làm như thế này đó. Bây giờ cái dai của con người chưa có làm nó mềm, ta làm cái này 6 tháng rồi cái để nó về cái thấy nó cứng. Nó có tập đó, cũng như cử tạ, cũng như cử tạ. Rồi tôi có những cái phương pháp làm cái này, nó cũng là làm cho chân mình cứng nhắc, bóc thịt cứng. Và đi bộ mạnh khỏe, làm việc vui vẻ, không có chán ngán và không có mệt mỏi. Vì cái nội lực mình có. Cái quan trọng là cái nội lực. Còn tay cục to vậy mà trong này nó cảm thì đâu có làm gì được, quánh cũng không được, phải không? Cái ông võ sĩ thiệt giỏi mà bị bệnh cảm thì cũng đôi dáng vậy đó, có làm gì đâu, đi không được. Cho nên cái nội lực là quan trọng. Cái nội lực nó mới chống cả cái ngoại xâm. Lỗ chân lông của chúng ta hấp thụ tà khí. Cho nên những người đi rừng rồi này cái nọ mà dùng cái pháp này á thì không có bị bệnh giết rừng. Nó hết cái thanh khí bên trên để nó giải cái trực khí, thì cái lỗ chân lông của nó mạnh và nó chống cả ngoại sắc. Vì đó mới kêu bằng cái phương pháp tự trị dưỡng sinh được là vậy. Mình lấy cái thanh khí của cả càn khôn vũ trụ vô trụ quá trong cái ngũ tạng của chính mình và giúp đỡ gì tư chi cứng cáp mạnh khỏe.
Dạ thưa, tôi hiểu rất là những môn khác họ tập cho thân thể họ mạnh trước, sau đó họ luyện cái thần của họ để họ điều khiển cái cơ thể của họ khi họ cần, thì họ cần thiên độ thì còn không cá nữa thì cần ngồi thiền không.
Nên cái ngồi thiền nó khác hơn cái kia. Cái kia họ dùng cái quả tam muội, họ hít dưới đơn điền và giữ hơi. Cho nên mấy cái võ Thái Lan á hít vô cái nín cái đếm 1 tới 12, nuốt cái ực vô, nuốt chừng nào mình nghe nó chạy xuống dưới thì lúc đó mình mạnh. Thế khi mình đánh bắt mà ngó người ta, đâm ngó thẳng người đó phải sợ. Cái đó là cái quả tam muội, cho nên cặp mắt của họ đỏ. Và khi họ ngó mình thấy là dữ lắm. Đó, cái đó là khác. Cái đó là bàn môn tả đạo. Còn cái này là chánh pháp giải thoát khác. Và cái sự tráng kiện của đằng này là tráng kiện về tâm hồn thanh nhẹ, không phải tráng kiện trong hỗn ẩu động loạn. Nó khác. Còn học võ của thế gian là sơ cấp đi tới cái tâm định. Ông thầy phải biết dạ. Học võ không phải đánh người ta, đánh cái này, cái kia, cái nọ để cho tâm nó định. Nó thấy biết cái thế rồi, nó định, nó không có sợ sợ. Nó cũng dạy cho cái tâm định. Nhưng mà cái này là định tâm trong điển giới, là tâm trong cái phần hồn, trong cái thức sáng suốt, chứ không phải cái sự rời mó bên ngoài. Cái đó mới là mạnh. Cảm ơn bạn.
Có biết của vị thì là có biết của tôn giáo vẫn chưa đưa chúng ta những giải pháp gọi công cùng công lạc. Có biết của vị định sở này cái gì đối với công lạc của con người luôn luôn tìm
cộng sản là sao? Cộng sản là nó ở trong một cái khối bị lệ thuộc và tâm tâm. Mà những người bị lệ thuộc đó, nó cũng là tâm trạng của chúng ta đau khổ, đè nén. Mà cái phương pháp này mà nếu người ta chịu thực hiện, nó thức tâm và nó thấy nó không có bị lệ thuộc nữa, nó không sợ nữa. Cho nên nếu mà người cộng sản biết thực hiện cái này, nó mạnh lắm. Vì nó thấy hồn nó bất diệt, nó không có sợ, không có lệ thuộc nữa. Cho nên lập lại trật tự, rồi chúng ta sẽ ăn được, phải cứu những người đau khổ. Những người đó càng mất trật tự hơn chúng ta, nói không được, ăn không đủ, mắt không đầy, khổ vô cùng, nhưng mà không biết lối thoát. Và nó biết lối thoát là phần hồn của nó bất diệt, là tu lệ hơn chúng ta nữa là thật sự thực hiện tình thương và đạo đức. Cho những người bị lôi cuốn ở trong cái khối đó, không phải người ta muốn bị lôi cuốn, nhưng mà vì tình cảnh như vậy. Cho nên hiện tại ở Việt Nam, cột đèn mà đi được nó cũng đi là vậy. Thấy không? Tội nghiệp sự tâm tối đó. Mà chúng ta phải dày công làm lại sự sáng suốt của chúng ta. Rồi một ngày nào đó chúng ta thấy rõ là thiên cơ đã ấn định và cho chúng ta đi ra khỏi xứ một cách khổ nhưng mà đáng, một phần nào để học hỏi. Thì chúng ta phải học hỏi tốt hơn để sau này chúng ta sẽ có cơ hội chuyển chúng ta trở về, và chúng ta sẽ đem cái ảnh hưởng tốt lành cho những người thân yêu của chúng ta đang bị đè nén với một cách vô lý. Đó cũng là cái ý của bài trên, muốn thanh lọc những phần tử ác ôn mà thôi. Giờ đây rồi các bạn sẽ thấy một thời nào đó sẽ không còn nữa. Bởi vì mảnh đất của chúng ta đã xác nhận rõ ràng thời kỳ Pháp thuộc cho tới thời kỳ Nhật Bản, thời kỳ người Trung Hoa, rồi có đủ thứ độc tài tại xứ đó phải tự ra đi. Mình thấy rõ rồi, thì chỉ còn có một anh chót nữa hết. Thấy không? Thì các bạn tin nó cái pháp đó, và tự giữ lấy mình và lập lại trật tự cho chính mình để trở về với cộng đồng chúng ta có sẵn. Chứ chúng ta không phải là người không có đất nước, không có quê hương, không có chỗ chôn nhau các thứ đâu. Chúng ta có, nhưng mà bây giờ chúng ta lập lại trật tự để trở về một ngày nào đó tốt đẹp vinh quang hơn. Cho nên đừng có nên giận hờn và tạo cái sự hư hại trong cái cơ thể của chúng ta. Trước kia quốc gia ngày nào số mơ cũng chữ cộng sản. Tôi đã nói chữ nó nhiều quá mà không có làm tốt hơn nó thì trước nó về đây chắc chắn. Cho nên tới cái ngày mà cộng sản về đó là tại vì mình chửi nó quá, mình nhắc nó quá. Bây giờ mình sửa tốt hơn nó để mình có một khối tốt yên lành hơn. Rồi từ đó họ sẽ tới tầm mình. Hồi xưa tại sao chỗ quốc gia thì những vị thanh niên bỏ thành phố mà đi du rừng du bưng đi làm? Vì nó cảm thấy rằng chế độ nó tốt hơn chế độ này. Cho nên chúng ta phải lập chế độ tốt hơn để ảnh hưởng những người đó, họ tìm lối thoát vô cùng của chính. Chúng ta nên thực hiện tình thương thì con người ác độc kia nó sẽ thức tâm. Nó cũng tim gan tỳ phế thận như ta, nhưng nó không hơn đâu. Nó cũng biết đau khổ, cũng biết sung sướng vậy, nhưng mà bị một khối đập tài đang đè nén nó, rồi một ngày nào sẽ tìm lại. Thì mảnh đất nhỏ đó là thử thách tất cả nhân tài ở tại thế giới, bạn nhớ lại có phải như vậy không? Siêu cường quốc nào vắng mặt tại Việt Nam, thấy không? Cho nên chúng ta rước cái siêu cường quốc của thượng đế trong tâm, lập lại trật tự, sống hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta sống trong thức của nhân loại trường sanh bất diệt, chúng ta mới dũng mãnh khôi phục cơ đồ được. Nếu chúng ta còn yếu hèn và chấp mê la lô mà không thực hiện được cái gì cho chính mình, thì chúng ta có người ta có theo chúng ta cũng không giúp ta được. Được sửa mình đi rồi để ảnh hưởng những người trên đời, những người đau khổ đó khao khát cái ánh sáng của thượng đế. Mà nếu chúng ta ý thức được ta là con của thượng đế, chúng ta nên tiếp thu cái mầm sáng đó cho để ban rãng cho những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta bạn còn gì thắc mắc? Cái phương pháp này là trở về với chính mình, giải thoát cho chính mình và ảnh hưởng toàn thể chúng sanh. Đi đúng đường lối cách mạng của Thích Ca. Chính người đã cách mạng bản thân để ảnh hưởng quần chúng. Dư sức khôi phục vì trật tự và sắc. Chúng ta biết sử dụng và chúng ta không tham lam và chúng ta không phá hoại nữa. Chúng ta biết thương yêu giữa người Việt Nam và Việt Nam, yêu mến cả nhân loại thế giới. Thành ra cái cộng đồng chúng ta càng ngày càng lớn rộng chứ không bị eo hẹp. Mà do sự phát tâm của mọi người đóng góp. Vì khi mà các bạn thấy thực chất của các bạn rồi, các bạn không có bao giờ thiếu thốn nữa mà đi tham lam của thiên hạ. Thành ra nó trở nên một cộng đồng quý báu vô cùng và tốt đẹp vô cùng ở tương lai. Đâu phải ngồi để mà phải làm việc chứ, phải làm việc đâu ngồi một chỗ. Ban ngày mình phải hao phí tinh thần để mình kiếm công ăn, rồi những mỗi người tùy duyên làm việc, mà ngành nào cũng là mình nhớ rằng ngành của Thượng Đế ăn ban, quân sự, chính trị, kinh tế cũng là Thượng Đế ăn ban, cho chúng ta có cơ hội để thức tâm. Thì chúng ta biết cái xác này không phải của ta, tạm thời thôi, chứ còn cái thức phần hồn chúng ta là đời đời bất diệt, chỉ có sự thanh tịnh và sáng suốt ra đi. Xác này đâu phải của ta. Bây giờ trong dòm thấy mấy bà cụ này hồi trước nó đẹp biết mấy, bây giờ già rồi đâu phải của bà. Rồi bà đi đâu? Bà phải trở về hồi sinh trẻ tung như cô tiên hồi xưa. Rồi các cháu phải già, ông tam phải lần lượt theo mấy ông bà, mấy ông cụ bà cụ cũng già cũng lụng khủng vậy. Ờ, chứ không biết đi, bây giờ cũng đi lôi thôi, cũng rụng răng hết. Thấy không? Không có từ chối. Mà chúng ta thấy rõ rồi, và với tuổi trẻ mà thấy rõ rồi, thấy cái này không phải của ta, ta đâu có tham. Và ta thấy cả sự cộng đồng lớn rộng cái càng khôn vũ trụ, chúng ta lại càng vui vẻ và vinh quang được sống trong cái tiểu thiên địa này, trong cái thể xác này. Chúng ta vui vẻ giúp đỡ bất cứ người nào, bất cứ lúc nào, đem ánh sáng cho họ để cho họ thức tâm, để họ khỏi nuôi sự ác ôn và cái ác mộng đó tự diệt lấy họ và diệt người khác. Thì điều lành đó do tuổi trẻ sẽ đóng góp cho sinh mạng. Nếu tuổi trẻ không biết lập lại trật tự của chính họ thì hoang uổng một kiếp người. Thế
hả? Cái mắt thứ hai là hồi nãy quý vị đã tự tỏa hỏi về cái tương tác nội công cái gì mang tương tác tương tác cái gì mà vậy thì muốn đạt được cái kết quả như mong muốn vậy thì cái thời gian tập luyện như vậy phải là lâu bao lâu và có cách nào để mình tự hơn và
chứng minh rõ ràng chứ. Nếu làm đúng những gì mà tôi dẫn dạy và mỗi ngày để làm đúng giờ như vậy thì tự cháu sẽ nói rõ rằng tôi bây giờ khỏe hơn trước. Cho nên nhiều ông cụ bà cụ bây giờ nói tôi khỏe hơn trước, tự họ xác nhận mới là đúng, để người khác xác nhận đâu có đúng. Mình làm mình thấy trong mình được khỏe, thấy tâm thức mình cởi mở. Hồi trước mình ít thiếu hòa đồng, bây giờ mình thấy vui với tất cả mọi người, mà đi tới đâu có người mới. Và nhiều bạn bè nói ôi chứ lúc này sao mày tươi trẻ đẹp vậy, họ nói nhưng mà mình cũng chưa cho là đúng. Tôi phải làm, tôi thấy được một mức này tôi phải tiến tới mức khác, chứ tôi không phải đứng một chỗ tôi không chịu, tôi là vô cùng. Cho nên ta khen mình đừng cho đó là được, phải hành nữa. Cho nên nay ông tám cũng 60 tuổi rồi, mà nhiều người nói ông tám còn trẻ còn đi nhảy đầm nữa. Thấy chưa? Đó thì là do cái gì? Do sự dày công của chính mình. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, người nào tu thì cái pháp này của họ, chứ không phải cái pháp của người giáo chủ. Tại vì cái pháp này nó không có độc tài, nhà nào cũng có thể tu, đưa cho coi đó mà không thực hành thì bỏ thôi, còn thực hành thì người đó được, chứ đâu phải ông thầy được. Ông thầy đâu có hành dùng những người đó, ông thầy đâu có hít thở dùng những người đó, thấy không? Ông thầy đâu có khai thông trong nội tâm nội tạng, kêu bằng nội lực nội công là vậy. Ở tâm này công phá ra để bảo vệ lấy cái xác phàm này và ổn định tâm thức của chúng ta. Thế đó chứ. Nhưng mà cháu đi tới tuổi 18 cháu vẫn trẻ và anh nói thao thao thì không cần nhớ đến cuốn sách nào, luôn đi ở trang tâm thức của mọi người lúc trong năm. Thì lúc đó cháu thấy có tiền mua không được đâu. Thấy không? Cảm ơn.
Bây giờ con xin cái điện thoại của hội chó. Cảm ơn quý vị.
Dạ, xin phép tổ chức tám. Cháu nói đây không phải là để chỉ trích mà gì, nhưng mà cháu hơi thắc mắc
đúng
là về cái vấn đề đó. Đấy, anh cũng lời nói về một trong nội lực thì theo ông tám nội lực là thế nào và làm thế nào để mình dùng được nội lực.
À, thế thì bây giờ mình học rõ chỉ đánh vậy nè. Thấy không? Còn ở đây là mình trụ cái hơn. Nếu mà cái hơn nội lực không có, con người đi thiếu nội lực. Cháu thấy vô nhà thương có mấy ông già đó, ông đi ông thở, ông mất cái nội lực.
Như vậy
là đó. Rồi bây giờ mình hít vô đầy rút đầy ngực tung lên bộ đầu thì mình khôi phục cái nội lực. Thấy chưa? Khôi phục nội lực thì nó khai triển tất cả những sơ thức của bệnh tật và máu huyết nó điều hòa.
Nhưng mà ông Tám nói tất cả những người mà
tập
thể thao mà đi
thành công có chứ, họ có nội lực nhưng mà họ không có mạnh bằng cái da trên cái này. Nếu họ tập thể thao và họ giữ được cái hơi này, họ thấy họ mạnh hơn, bởi cái hơi là căn bản. Thấy chưa? Các vị tập thể thao cũng phải nín hơi nó mới vững tạ lên được. Thấy không? Mà bây giờ mình mỗi ngày mình săn sóc cái hơi, mình chạy vòng trong cái cơ thể này thì mình mạnh hơn xưa chứ.
Vâng, như vậy ta nói như vậy mình truyền một thời gian mình có thể được tạm thôi, không được tạm. Nếu mình nói thì
bởi vì khi mà thiền một thời gian rồi thấy cái chuyện cần thiết nó không phải là việc cử tạ.
Nhưng mà nếu
cần thiết là xây dựng ý chí của nó để tiến qua tới vùng
người
khỏe hơn.
Hồi trước
cháu tập tạ mới có 10 giờ cháu buồn ngủ à. Rồi bây giờ cháu ngồi thiền mà ngồi luôn tới sáng cháu ngồi được, không mệt. Cháu bệnh hơn hồi xưa. Không mệt. Thì kêu ông tập tạ ngồi thử với mình đêm thử, ông mệt hay mình mệt. Chứ ngồi một đêm tới sáng ông nổi. Nhưng mà cháu tập cháu ngồi, cái nguyên khí cháu khôi phục rồi. Cháu ngồi tới sáng mặt mày thấy tươi đẹp. Mà cái ông tập tạ tới ngồi với mình đêm tới sáng thấy ông mệt quá, ông chịu nổi. Cho nên cái nội lực là quý báu. Là vậy đó. Cho nên những người ngồi thiền này, người ta ngồi đêm tới sáng mà ta không có mệt. Sáng người ta đi làm suốt sáng không có cái gì mà buồn phiền hết. Mà có người tập tạ kia mà thiếu ngủ là không có ngồi được, không làm việc được. Thấy không?
Nếu mà nói như vậy thì là cái sức của mình nói là mình ngồi thiền thì những người tập và ngồi thiền là như ngồi thiền lâu hơn. Mà khi mà nói là mình nói mình khỏe hơn thì mình phải chứng minh bất cứ lúc nào.
Đó là khỏe hơn đó. Đó là chứng minh khỏe hơn. Thức tới sáng mà tôi không mệt. Mà anh cử tạ 200 pound mà anh thức tới sáng anh mệt.
Không, nhưng mà bác cứ tới sáng rồi tới hôm sau bác sẽ làm được chuyện bác sẽ làm.
Không mệt. Ta ngồi nên như ông này ông Tây ông ngồi tới sáng ông đâu có chuyện giường nào.
Nhưng mà thì dù ngày xưa bác kêu kêu máy 100 pound trong.
Cái đó là khác. Cái đó nói là cái sức lực gia tăng, làm trâu làm ngựa làm cho mạnh. Còn cái này ý chí. Mà ý chí sáng suốt á, tôi điều khiển 100 bao đó nó đi như không. Tôi có cái khôn ngoan hơn. Thấy chưa? Nhưng mà cái sức mạnh ở trong nội thức nó khác. Và sức mạnh của cái đánh võ nó khác. Cho nên sức mạnh ở đánh võ là đánh ào ào chút vậy thôi. Ha? Rồi mình cũng nằm yên đóng vậy thôi. Còn cái đằng này nó giải quyết cái bệnh nó khác. Nó ít có bệnh vậy. Là nó mạnh ở chỗ đó, nó ít cái bệnh bại. Rồi nó trở về với sự sáng suốt sẵn có của nó. Nó lại biết nó nhiều hơn. Rồi nó thấy rõ rằng cái đánh võ kia, tôi có đánh chết 10 người cũng mang chung. Bây giờ tôi tu rồi tôi sẽ cứu cả triệu người. Tôi thấy cái sức mạnh tôi nhiều hơn.
Mình phải định nghĩa sức mạnh. Chứ thì mình biết lúc đó mình mới nói được.